những bài khai thị buổi sáng của Hòa Thượng Tịnh Công. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tập 1 và 2. Chuyển ngữ theo bản kinh Vân Long Tịnh Tông Học Hội tháng 9 2003, băng số 1. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tập 1. Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Đây là những bài khai thị buổi sáng của Hòa Thượng Tịnh Không cho đồng tu tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, chưa được Hòa Thượng giám định. Đây chỉ là những bài ghi chép tóm tắt của đệ tử Ngộ Hữu, chỉ lý cho gọn rồi viết thành bài nháp này để cúng dường độc giả. Khai thị về phương pháp tu trì. Buổi sáng 2 tây tháng 1 1995, tu phước và tu huệ. Phước và huệ là hai mục tiêu lớn trong việc tu học Phật pháp. Lúc chúng ta làm lễ truyền thọ tam quy y, trong lời thề nguyện có câu: quy y Phật, nhị túc tùng. Nhị ở đây là phước và huệ, túc là đầy đủ viên mãn. Do đó có thể biết thành Phật là tu học phước và huệ viên mãn, được thế gian và xuất thế gian tôn kính. Người trong thế gian xưa nay, trong nước và ngoài nước, chẳng ai không cầu phước huệ. Thiệt ra chúng sanh vốn sẵn có phước huệ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, hơn nữa còn viên mãn rốt ráo. Tại sao hiện nay phước huệ của chúng sanh chẳng còn nữa? Phật nói chúng ta có hai thứ chướng ngại cản trở, đó là phiền não chướng và sở trì chướng. Phiền não chướng, chướng ngại phước đức. Sở tri chướng, chướng ngại trí huệ. Người có phiền não chướng thì phước đức chẳng có. Người có sở tri chướng thì trí huệ chẳng còn nữa. Cho nên chỉ cần dẹp bỏ hai chướng này thì phước huệ liền hiện tiền. Làm thế nào để tiêu trừ hai chướng ngại này? Việc này phải nhờ tu đức. Phước huệ vốn là tánh đức. Nếu chẳng có tu đức, phước huệ trong tự tánh chẳng thể hiển lộ. Thế nên phải tu hành. Làm sao để tu hành? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật dạy, trước hết phải tu tam phước. Nếu chúng ta chân chánh có thể tin tưởng, chân chánh có thể hiểu đạo lý này, chịu phát tâm tu học, thì tri kiến này là trí huệ chân thật. Ai thật sự chịu làm thì người đó có phước. Mọi người đều biết tam phước, nhưng tại sao chẳng làm được? Vì nhận thức chẳng đủ. Nhận thức chẳng đủ tức là chẳng có trí huệ. Chúng ta nhận thức được một phần thì gắng sức làm một phần, nhận thức được hai phần thì tự nhiên làm được hai phần. Người hoàn toàn chẳng chịu làm là người chẳng có phước huệ. Từ điểm này có thể biết, trên phương diện tu đức thì tu huệ và tu phước là hai thứ bổ sung và thành tựu lẫn nhau. Trong kinh điển Đức Phật thường dạy thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Câu này là dạy chúng ta tu hành chân thật, đặc biệt là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, là dạy cho chúng ta làm ra thành tích cho người ta xem. Nói tức là vì người giảng giải, khuyên người học Phật. Thế nên diễn là thân giáo, lấy bản thân làm gương mẫu cho người. Nói là ngôn giáo. Sự quan trọng của định và huệ. Buổi sáng ngày 3 tháng 1 1995. Mấu chốt của sự học Phật ở tại định và huệ. Kinh Kim Cang dạy: chẳng chấp vào tướng như như bất động, bất thủ ư tướng như như bất động. Định tức là như như chẳng động, huệ tức là chẳng chấp vào tướng. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy tu Bồ Đề quan trọng nhất là hai câu này. Chúng ta cũng có thể dùng hai câu này để phản tỉnh, kiểm điểm mình có trí huệ hay chăng, mình có công phu hay chăng. Nguyên nhân học Phật chẳng thể thành tựu là vì chẳng có định, chẳng có huệ. Nói một cách khác, tức là mê hoặc điên đảo. Trong kinh thường gọi là người đáng thương xót, vì lúc khởi tâm động niệm có phân biệt chấp trước vọng tưởng, lúc đối xử với người vẫn còn tham sân si mạn, vẫn còn đố kỵ, tạo ra nghiệp nhân của ba ác đạo. Bất luận là tham thiền, học kinh giáo hay niệm Phật, có những hành vi này thì chẳng có cách chi để thoát ly luân hồi. Đích thật là phải ghi nhớ lời dạy của Huệ Năng Đại Sư: người tu đạo chân chánh chẳng nhìn lỗi người khác. Phải thấy lỗi của mình chứ chẳng thấy lỗi của người thế gian. Đây là hai câu quý báu Đại Sư Huệ Năng dạy cho người đời sau. Nếu chẳng dụng công nơi việc này, đời nay cũng sẽ giống như những đời trước, nhất định cũng sẽ luống qua. Tại sao lại luống qua? Vì nhịn chẳng được. Nếu chẳng những nhịn thì làm sao có định? Lục Ba La Mật cũng giống như đi lên 6 tầng lầu, nếu không lên tầng thứ 3 thì chẳng có cách chi lên tầng thứ 4. Chỉ có bố thí trì giới, chẳng có nhẫn nhục thì làm sao tu hành thành công? Cho nên thứ tự tu học lục độ là có nhẫn nhục tinh tấn mới được thiền định. Có được định và huệ thì mới thành tựu. Người có định và huệ thì tâm lượng sẽ lớn và sẽ tương ứng với tự tánh. Niệm Phật vãng sanh cũng vậy, chẳng đạt đến tầng thứ 6 thì niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Điều kiện thấp nhất của niệm Phật vãng sanh là công phu thành phiến, thành khối. Nếu chẳng có định huệ thì công phu làm sao thành phiến được? Thành phiến nghĩa là thế nào? Lục Tổ nói rất hay: chẳng thấy lỗi của người thế gian. Đây tức là hình dáng của công phu thành phiến. Vẫn còn thấy lỗi thế gian thì nhất định công phu chẳng thành phiến. Tại vì trong tâm của bạn vẫn có phân biệt chấp trước, vẫn có chướng ngại. Trong niệm Phật đường, vị sư trụ trì thường nói: buông xuống thân tâm thế giới. Nếu bạn buông không nổi thì tâm chẳng thanh tịnh. Nhìn từ thế gian pháp, nếu mọi người đều có thể thấy lỗi lầm của mình, chẳng thấy lỗi người khác, mọi người trong thế gian sẽ có thể chung sống hòa bình. Làm sao thế giới còn đấu tranh nữa? Xã hội nhất định sẽ tương hòa, thế giới nhất định sẽ đại đồng. Những gì trong kinh nói đến, chẳng phải niệm qua một lần là có công phu đâu. Quan trọng là phải làm được những điều ấy. Chỉ đọc qua mà chẳng làm thì không có ích gì cả. Lục Tổ dạy rất hay: việc lớn sanh tử, phước chẳng thể cứu, phải có định huệ mới có thể cứu. Giải ngộ chẳng thể cứu, phải chứng ngộ mới cứu được. Lúc còn tại thế, thầy Lý thường nói: người tu hành phải cải tâm. Cải tâm nghĩa là cải thiện tâm niệm. Cải thiện tâm rồi, hành vi tự nhiên thiện. nếu chỉ sửa đổi trên hành vi, chẳng sửa đổi trong tâm, thì chỉ là làm giả bộ bên ngoài, trong tâm vẫn còn vọng tưởng chấp trước, cũng vẫn y như cũ, chẳng ích gì. Quan trọng là phải sửa đổi trong tâm. Tổng cương lãnh của việc tu hành. Buổi sáng 25 tháng 1, 1995. Tổng cương lãnh của việc tu hành chẳng qua chỉ là phá bỏ hai thứ chấp trước và đoạn phiền não mà thôi. Người tiểu thừa thì vì phá ngã chấp mà phá ngã chấp, nên phương pháp của họ còn vụng về. Dùng công phu thiền định thâm sâu để đè ép phiền não chấp trước, để cho nó chẳng hiện hành. Sau khi chứng được sơ quả thì phải tới lui trong cõi trời và cõi người 7 lần nữa mới đoạn hết kiến tư hoặc, xuất ly tam giới. Phương pháp của Đại Thừa vô cùng khéo léo, dạy cho chúng ta phát bồ đề tâm, chuyển phiền não thành bồ đề, là dùng phương pháp chuyển biến. Thiệt ra phiền não chẳng thể đoạn được, tại vì phiền não là chỗ khởi dụng của tự tánh. Nếu đoạn hết phiền não thì đương nhiên tự tánh cũng bị đoạn mất luôn. Cho nên chỗ khởi dụng của tự tánh khi giác ngộ thì gọi là bồ đề, khi mê thì gọi là phiền não. Phiền não và bồ đề là một sự việc, chỉ khác nhau ở chỗ mê hay ngộ. Thế nên phương pháp tu hành của Đại Thừa là chuyển mê thành ngộ. Có thể chuyển mê thành ngộ, tức là có thể chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đại Thừa dùng phương pháp chuyển biến là tuyệt đối chính xác, đối với lý và sự đều tương ưng. Chỗ này cũng nói rõ người Đại Thừa cao minh hơn tiểu thừa. Người tiểu thừa chẳng có trí huệ nên phải dùng cách đè nén. Người Đại Thừa có trí huệ nên chuyển biến trở lại. Gương mẫu tu học của Đại Thừa là 53 lần tham vấn trong kinh Hoa Nghiêm. 53 lần tham vấn này gồm mọi người trong các hành nghề, nam nữ già trẻ, thế gian và xuất thế gian, hết thảy đều tu Bồ Tát hạnh, vả lại còn là Bồ Tát cao cấp Phổ Hiền hạnh. Thế thì chúng ta rốt cuộc có học được hay chưa? Trong sanh hoạt mỗi ngày từ sáng đến tối, có phải chúng ta đang tu Bồ Tát hạnh hay không? Có tu hạnh Phổ Hiền không? Nếu có thì mới hy vọng thành Phật, nếu không thì vẫn phải chịu sanh tử luân hồi. Phải tu học như thế nào? Dùng những điểm chính yếu để nói. Thì làm thế nào áp dụng lục độ vào trong đời sống hàng ngày? Làm được lục độ trong sinh hoạt thì bạn sẽ là Bồ Tát. Nếu làm được 10 nguyện trong sinh hoạt thì bạn sẽ là Phổ Hiền Bồ Tát rồi đó. Nếu biết cội gốc của Đại Thừa là phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Tức là độ hết thảy chúng sanh. Dùng ngôn ngữ ngày nay thì độ hết thảy chúng sanh nghĩa là dốc toàn tâm, dốc hết sức để giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Tâm ấy là tâm Bồ Đề. Làm thế nào để thực hiện? Lục độ và thập nguyện là phương pháp. Phải thực hiện lục độ và thập nguyện trong đời sống sự nghiệp, đó tức là hành Bồ Tát Đạo. Lục độ tức là Bồ Tát Đạo, thập nguyện tức là Phổ Hiền Bồ Tát Đạo. Việc hành Phổ Hiền hạnh nói trong kinh Vô Lượng Thọ nghĩa là tu thập nguyện vương. Bố thí nói theo ngôn ngữ hiện nay tức là hy sinh cống hiến. Tự mình chịu hy sinh, chịu cống hiến cho đại chúng, chịu cống hiến cho đoàn thể. trì giới, tức là tuân giữ pháp luật, tuân giữ luật lệ quy củ. Nhẫn nhục, tức là nhẫn nại, phải biết nhẫn nại trong công việc, đặc biệt là những sự việc liên quan đến người khác. Chúng sanh có phiền não, oán hận, bất bình tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được, nên phải nhẫn nhịn. Đối với hoàn cảnh tự nhiên cũng phải biết nhẫn nhịn. Tinh tấn, tức là cầu tiến bộ, không thể nào dậm chân tại chỗ hoài, lưu lại trong một phạm vi, một giới hạn hoài. Có rất nhiều đại đức học Phật tu trì tuy rất tốt, nhưng không thể hoàn pháp lợi sanh. Nguyên nhân ở tại chỗ nào? Họ cứ dậm chân tại chỗ, không chịu tinh tấn. Vì thời đại bất đồng, cho nên ý thức, hình thái, phương thức sinh hoạt của chúng sanh cũng không giống. Trong thời đại nào có phương pháp hoàn pháp của thời đại đó, cũng có phương pháp thực hiện lục độ thập nguyện của thời đại đó. Cứ giữ chặt phương pháp thời xưa là không được. Sau khi Phật Pháp từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc thì liền thay đổi rất nhiều. Cách sinh hoạt hàng ngày lúc trước ở Ấn Độ là đi ra trì bát khất thực, ngủ dưới gốc cây, mỗi ngày ăn một bữa mà thôi. Sau khi truyền đến Trung Quốc thì tiếp nhận sự cúng dường của các vị đồng tu tại gia, nên chẳng trì bát nữa. Tất cả hoàn cảnh sinh hoạt đều thay đổi, thế nên phải thích ứng với những nguyên tắc hiện đại hóa, bổn thổ hóa, sanh hoạt hóa. Đây mới là ý nghĩa chân chánh của sự tinh tấn. Chúng ta phải suy nghĩ từ phương diện này, trong sinh hoạt thường ngày làm thế nào để cầu giác, cầu huệ, tu lục độ, thập nguyện. Khi chư vị xem kỹ 53 lần tham vấn thì sẽ hiểu rõ đạo lý này. Thiền định, tức là tự mình làm chủ được mình, có cách nhìn của mình, chẳng bị ngoài cảnh lay động, đó là thiền định. Bát nhã, tức là đối với hết thảy những điều thiệt giả, tà chánh, thị phi, thiện ác của người, sự vật đều hiểu rõ ràng, minh bạch, chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo. Như vậy chính là trí huệ bát nhã. Thế nên nếu có thực hiện lục độ thập nguyện trong đời sống của mình thì bạn sẽ vui vẻ. Bất luận làm công việc gì thì cũng là tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo. Người hành Bồ Tát đạo này sẽ tràn đầy pháp hỷ. Đây tức là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển mê hoặc thành giác ngộ. Phàm phu thế gian nếu cảm thấy bị áp lực trong công việc của chính mình thì sẽ khổ chẳng thể nói nổi, luôn luôn than phiền. Có tâm trạng ấy thì nhất định phải luân hồi lục đạo. Pháp Bồ Tát Đại Thừa cao minh, vừa chuyển biến tâm niệm thì đã thành Bồ Tát. Họ biết làm việc cần cù là để kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, là để thành tựu bố thí ba la mật cho mình. Cho nên khi tâm niệm vừa chuyển thì khoái lạc vô cùng, hạnh phúc vui vẻ, liền được thoát khổ. Nếu cảm thấy chẳng thể hòa đồng khi sinh hoạt với đại chúng thì đó là tự mình đang sanh phiền não, chứ chẳng phải là đang học Phật. Học Phật là đem những cành lá tạp nhạp này dung hòa trở lại, làm cho nó hóa giải hết. Những cảnh giới này từ nội tâm của mình phát sanh, nên cũng phải hóa giải từ nội tâm của mình. Thế nên Phật Pháp được gọi là nội học. Phật Pháp chẳng phải mong cầu nơi người khác, mà cầu nơi chính mình. Mọi người đều có thể hướng vào trong mà khai phát tự tánh của mình. Cái đoàn thể này mới gọi là tăng đoàn. Giới luật trong Phật Pháp được dùng để yêu cầu chính mình, chứ chẳng phải yêu cầu kẻ khác. Đây là một cách rất cao minh, chẳng giống với pháp luật thế gian dùng để kiềm chế đại chúng. Thế nên phải học Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, phải thường nhìn thấy lỗi của mình, chẳng thấy lỗi của thế gian. Được vậy thì tâm sẽ chuyển biến thật sự, hướng vào trong và quán chiếu. Căn bệnh lớn của chúng sanh là chẳng thấy lỗi của mình, chuyên thấy lỗi của kẻ khác. Chuyên thấy lỗi của kẻ khác thì sẽ tăng trưởng phiền não, sẽ chẳng có cách chi để hướng vào trong mà quán chiếu. Nếu chúng ta chỉ lo hướng vào trong mà quán chiếu, chẳng đếm xỉa đến sự dụ hoặc của ngoại cảnh, chiếu như vậy là trí huệ, có thể hóa giải hết phiền não tạp khí. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh sẽ hiểu tại sao những người biết dụng công giống như Lục Tổ Đại Sư trong nhà bếp xay gạo, chẻ củi, làm những việc nặng nhọc mà khai ngộ. Tại sao vậy? Vì khi xây gạo chẻ củi, họ có đầy đủ lục độ thập nguyện. Nên trong lúc xây gạo chẻ củi, họ tu được hết thảy lục độ thập nguyện. Những người chẳng biết dụng công, cho dù mỗi ngày tĩnh tọa tham thiền trong thiền đường, cũng không thể khai ngộ. Phiền não tạp khí vẫn còn cả đống. Nếu chúng ta biết tu, thì lúc rửa chén lau bàn, hết thảy lục độ thập nguyện đều đầy đủ. Được vị thì làm sao chẳng hoan hỷ chứ? Người không biết dụng công sẽ nghĩ rằng những công việc này quá cực nhọc. Thế nên chuyển cảnh giới tức là chuyển tâm, chuyển biến tâm lý, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi quan niệm. Sự sai khác giữa người biết tu và chẳng biết tu là ở tại chỗ này. Pháp sư Đàm Hư trong phần sau của quyển Niệm Phật Luận kể chuyện bà họ Trương ở Thanh Đạo, chùa Trạm Sơn. Bà tu hành như thế nào? Mỗi ngày Chủ Nhật, chùa Trạm Sơn có khóa tu niệm Phật. Bà vào nhà bếp rửa chén, chồng bà làm nghề kéo xe chở khách, chẳng ai coi trọng bà. Thoạt nhìn bà chỉ rửa chén trong bếp, thật sự lúc đó bà đang tu lục độ thập nguyện, cho nên bà có thể giữ biết ngày giờ ra đi, ngồi mà vãng sanh. Nếu bà chẳng tu tập như vậy thì làm sao có thành tựu như thế? Chỉ có người tu hành mới có thể nhìn biết ai là người chân chánh tu hành. Người thường trong thế gian chẳng nhìn thấy. Người thế gian chỉ thấy bà là một người chẳng biết chữ dốt nát, nghe kinh cũng chẳng hiểu, là một người chuyên giúp kẻ khác làm những công việc nặng nhọc. Họ đâu biết người như bà mới đáng gọi là người chân tu. Thành tựu của những kẻ nghe kinh tham thiền chẳng sánh bằng bà. Thế nên phải chân tu, phải hiểu lý, phải thực hiện các nguyên tắc cương lãnh tu hành ngày nay trong đời sống thường ngày. Công phu niệm Phật. Buổi sáng ngày 26 tháng 1 năm 1995, có thể vận dụng lý luận của Kinh Kim Cang vào trong pháp môn Tịnh Tông, chính là câu phát Bồ Đề Tâm, một hướng chuyên niệm trong Kinh Vô Lượng Thọ. Cả bộ Kinh Kim Cang dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là căn bản. Các pháp môn Đại Thừa đều được xây dựng trên cơ sở của Bồ Đề Tâm. Chỉ cần phát được tâm Bồ Đề thì bất luận tu học pháp môn nào cũng sẽ thành tựu. Người niệm Phật cũng sẽ nhất định vãng sanh. lý do chính niệm Phật chẳng thể vãng sanh là vì chẳng phát Bồ Đề tâm. Cho nên tuy có một hướng chuyên niệm cũng chẳng thể vãng sanh. Người xưa nói, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hát bể cổ họng cũng uổng công. Tại sao chẳng được? Tại vì tâm tịnh thì cõi tịnh, tâm phải tịnh thì mới vãng sanh được. Ngẫu Ích đại sư nói rất hay, phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn, chẳng phải là Phật hiểu nhiều hay ít. Sâu hay cạn là nói về cái gì? Là nói đến tâm thanh tịnh. Công phu niệm Phật có thể chia thành 3 tầng. Lý nhất tâm bất loạn là sao nhất, kế đó là sự nhất tâm bất loạn, sau cùng là công phu thành tiếng. Nếu chẳng có công phu bậc này, niệm nhiều hơn bao nhiêu cũng chẳng được vãng sanh. Công phu thành phiến là như thế nào? Tức là tâm thanh tịnh. Trong tâm chẳng có xen tạp, chẳng có vọng niệm, chỉ chuyên chú trên một câu Phật hiệu, chuyên chú tại y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang tức là tiêu chuẩn của lý nhất tâm bất loạn. Nhưng lý nhất tâm bất loạn cũng có sâu cạn khác nhau. Kinh Kim Cang nói, hết thảy hiền thánh đều do vô vi pháp mà có chỗ sai khác. Hết thảy hiền thánh là tam hiền thập thánh, tức là 41 vị pháp thân đại sĩ nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Họ đều đạt đến lý nhất tâm. Tuy cùng đạt đến lý nhất tâm bất loạn, công phu vẫn còn sâu cạn khác nhau. Nhưng đến khi cứu cánh viên mãn thì đều thành Phật. Những thứ này đều là nói đến tự phần. Công phu của tự mình chưa nói đến sự gia trì của Phật A-di-đà. Nếu luận về sự gia trì của A-di-đà Phật thì mọi người đều bình đẳng. Đây là sự khác biệt giữa Cực Lạc thế giới và Tha Phương thế giới. Cực Lạc thế giới có Phật lực gia trì. Nếu tự mình chịu nỗ lực, công phu của mình đã đắc lực, phẩm vị tăng lên, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật sẽ nhanh hơn. Người vãng sanh mà phẩm vị tự phần hơi thấp, tuy cũng được Phật lực gia trì, nhưng sẽ viên mãn thành Phật chậm hơn. Cũng tức là thời gian đạt đến viên mãn Bồ Đề có sự nhanh chậm khác nhau. Xung đột. Buổi sáng ngày 26 tháng 1 1995, xung đột giữa người với người ở tại chỗ nào? Ở chỗ lợi hại quyền lợi. Chúng ta đối với người chẳng có lợi hại thì sẽ rất dễ tiếp xúc đối đại lẫn nhau, thì có thể làm được chẳng tranh với người, chẳng cầu với đời. Trong Kinh Kim Cang có 2 câu: chẳng chấp vào tướng, như như bất động. Làm được vậy thì mới giống một người tu hành. Mọi người tụ lại ở một chỗ nhất định phải có một mục tiêu phương hướng chung để cùng nhau nỗ lực. Đây là một khái niệm cơ bản. Ngoài ra còn phải đồng tâm hiệp lực, nỗ lực vì Phật giáo, vì chúng sanh, nhất định phải xả bỏ lợi ích cá nhân. Chẳng kể là xuất gia hay tại gia, đều nên buông xuống. Nếu buông xuống chẳng nổi thì đây sẽ là một chướng ngại to lớn. Đương nhiên chướng ngại nghiêm trọng nhất là chướng ngại tự mình. Không những tự mình không thể thành tựu, cho đến việc vãng sanh khai ngộ, thậm chí đến việc đạt được niệm Phật tam muội cũng không chắc. Bởi vậy nên nhất định phải buông xuống. Tu hành thiệt ra chẳng phải là một việc dễ dàng. Người chân chánh muốn tu hành trong một đoàn thể phải tập tánh khiêm nhường, học khách sáo, học nhẫn nhường. Khổng lão phu tử dạy chúng ta phải giữ lễ. Lễ là gì? Lễ là tự ti, hạ thấp mình và tôn trọng người khác. Phải giảm bớt sự xích mích, giảm bớt xung động, luôn luôn nhẫn nhường. Như vậy mới có thể thành công lập đại nghiệp. Người quá nổi danh sẽ bị đố kỵ. Đây cũng là hiện tượng thông thường. Vì con người là phàm phu, đố kỵ và sân hận là tạp khí từ vô thủy đến nay. Nếu chẳng có những tạp khí này thì họ đã là Phật Bồ Tát tái lai rồi. Tâm Phật. Buổi sáng ngày 26 tháng 1 1995. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giữ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thường thường dùng tâm này để kiểm điểm và phản tỉnh. Chúng ta có tâm này hay không? Có tâm này tức là tâm Phật. Mới có tư cách học Phật, mới có tư cách vãng sanh. Trong lúc xử sự, đãi người tiếp vật tu hành, phải nắm giữ những nguyên tắc này. Nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, phải niệm Phật. Nếu có thể giữ chặt những nguyên tắc cơ bản này thì sẽ chẳng sai lầm. Thật sự có thể nắm lấy thì hết thảy sự việc của mình đều giao cho Phật Bồ Tát. Thần hộ pháp an bài. Đây là lời chương gia đại sư dạy tôi lúc trước. Một người chân chánh muốn học Phật, chân chánh là người muốn hoằng pháp lợi sanh, thì đừng lo lắng suy nghĩ về tương lai sanh hoạt của mình. Chư Phật sẽ hộ niệm, thần hộ pháp sẽ chiếu cố, lo lắng cho bạn. Việc gì cũng chẳng cần phải suy nghĩ, một lòng một dạ làm theo lời dạy trong kinh. Phật pháp coi trọng thực hành, nếu có thể làm được thì sẽ tương ứng, làm chẳng được thì sẽ chẳng có tương ứng. Cảm ơn. Chấp tướng. Buổi sáng ngày 29 tháng 1 1995. Tân bốc khen ngợi mình, hạ thấp người khác, trong du già giới bổn là một giới nặng nhất, giới tự tán hủy tha. Trong phạm vọng giới bổn thì thấp hơn bốn giới trọng. Tại sao lại nặng như vậy? Vì chấp tướng. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang nói chấp bốn tướng thì chẳng phải là Bồ Tát. Nếu cống cao ngã mạn, cứ nghĩ mình đúng, cứ nghĩ mình hạng nhất thì tiêu tùng rồi. Cho dù làm được rất nhiều việc tốt thì cũng là phước báo hữu lậu của thế gian. Đối với việc liễu sanh tử suốt tam giới chẳng có liên can gì hết. Chúng ta học Phật, đặc biệt là người xuất gia, phải một lòng một dạ muốn thoát ly tam giới. Đây là phương hướng mục tiêu chung. Hết thảy danh văn lợi dưỡng, vinh hoang phú quý trong thế gian đều phải xả bỏ sạch sành sanh từ trong tận đáy lòng. Phải niệm niệm vì Phật pháp, vì chúng sanh, vì muốn tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật và mười phương chư Phật. Nếu niệm niệm vẫn còn một cái ta tồn tại thì sẽ tương ứng với ma. Chỗ khác nhau của Phật và ma tức là niệm niệm của ma đều vì tự mình. Nhẫn nhường. Buổi sáng 30 tháng 1 1995. Người xưa nói, xử sự khó, đối xử với người còn khó hơn. Con người là phàm phu, tâm người biến đổi muôn vàng. Tâm niệm của phàm phu thay đổi tùy theo cảnh giới, thì giao thiệp tiếp xúc đương nhiên sẽ khó khăn. Nguyên tắc duy nhất là nhẫn nhường, phải mở rộng tâm lượng của mình, tập tánh dung hòa, tập nhẫn nhường, tránh hết thảy xung động va chạm, hộ trì tinh thần giới luật của đạo tràng, lục hòa kinh, hộ trì lục hòa kính, tức là nhẫn nhường. Nếu chẳng thể nhẫn, chẳng thể nhường, thì hòa kính sẽ bị phá hoại. Trong giới luật gọi là phá hòa hợp tăng. Tội phá hòa hợp tăng là một trong năm tội ngũ nghịch. Đây là nghiệp nhân đọa địa ngục A Tỳ. Trong năm tội ngũ nghịch, bốn tội kia chẳng dễ phạm đến, chỉ có tội này dễ phạm nhất, vả lại còn phạm một cách vô cớ, phạm rồi mà người đó chẳng thể hay biết. Chỉ có người một lòng hướng về đạo, người có thể nhẫn nhường mới tránh khỏi mà thôi. Giống như lời của Lục Tổ, nếu là người tu đạo chân chánh thì chẳng thấy lỗi của người khác. Họ chỉ vì việc lớn sanh tử nên luôn luôn giữ tâm cảnh giác cao ngộ, một lòng một dạ muốn liễu sanh tử suốt tam giới. Hết thảy việc trong thế gian đều chẳng liên can gì với họ. Cảnh thuận cảnh nghịch gì cũng tùy thuận, vì họ coi việc liễu sanh tử là quan trọng nhất. Người niệm Phật chúng ta đem việc vãng sanh làm việc quan trọng hàng đầu. Trừ việc cầu vãng sanh, chẳng có việc gì khác đáng giữ trong tâm. Người chân chánh từ bi, gặp đồng tham đạo hữu, vi phạm quy củ phá giới, làm việc ác, không những phải bao dung nhẫn nại, mà còn phải dùng trí huệ, thiện xảo cảm hóa họ. Như vậy mới là đại từ đại bi. Giải hành tương ứng. Buổi sáng 30 tháng 1 1995, xây dựng đạo tràng, hộ trì đạo tràng, nhất định phải giải hành tương ưng. Giảng kinh thuyết pháp là giải môn, lãnh chúng tu hành là hành môn. Cả hai đều quan trọng, cả hai đều đầy đủ mới là một đạo tràng hoàn chỉnh. Những người tu hành có đầy đủ giải và hành từ xưa đến nay rất hiếm. Nếu cả hai đều chẳng đủ thì thà chọn hành môn, chẳng cầu giải môn. Chọn hành môn tức là cảm thấy mình chẳng hiểu, chẳng biết gì cả, việc gì cũng chẳng sánh bằng người khác. Người như vậy sẽ rất khiêm tốn, chịu chắc thật niệm Phật. Thông thường người như vậy sẽ được vãng sanh phẩm vị rất cao. Người có giải nhưng chẳng có hành thì hoàn toàn tương phản. Họ cống cao ngã mạn, cứ nghĩ mình giỏi nhất, cứ coi thường việc tu hành, sẽ chẳng có thể vãng sanh. Lãnh chúng tu hành là công việc tự lợi lợi tha. Quan trọng nhất là phải chân thành, chân thật, tự mình có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm cung kính, tâm từ bi sẽ thành công. Phương pháp niệm Phật. Buổi sáng ngày 30 tháng 1 1995, tu hành dụng công, muôn vàng phải ghi nhớ, chẳng thể coi việc khởi vọng tưởng thành quán chiếu. Nhưng lúc mới bắt đầu học, đích thật là có dụng tâm ý thức. Nếu quán chiếu đắc lực thì vọng tưởng và phiền não sẽ giảm bớt, trí huệ sẽ tăng trưởng. Việc này cho biết việc tu hành của mình đã đi đúng đường. Nếu vẫn còn vọng tưởng phiền não chẳng đoạn hết thì chứng minh công phu quán chiếu của mình chẳng đắc lực. Đây là chỗ khó khăn của phương pháp tu hành thông thường. Phương tiện của Tịnh Độ Tông là dùng tâm ý thức chuyển thành trì danh hiệu. Công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Danh hiệu đích xác là chân thật, nên dùng vọng tâm, tâm ý thức để trì danh hiệu chân thật này. Vọng tâm này tức là chân tâm. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật, cũng là chỗ hết thảy pháp môn khác chẳng có. Thế nên mới gọi pháp môn này là pháp môn phương tiện hạng nhất. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể quy về danh hiệu này. Cho nên khi công phu thành phiến, trình độ này cũng giống như trình độ quán chiếu trong tông môn. Nếu có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn, tức là chiếu trụ, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, tức là chiếu kiến. Thế nên cổ đức thường nói, pháp môn niệm Phật hầm hợp đạo diệu. Niệm Phật pháp môn áp hiệp đạo diệu. Đạo diệu tức là minh tâm kiến tánh. Rất nhiều người dùng phương pháp này đắc được định kiến tánh. Cho dù chẳng được định chẳng kiến tánh cũng có thể vãng sanh. Tổ sư Đại Đức cũng nói, gặp được Di Đà thì lo gì chẳng khai ngộ. Đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Khai ngộ tức là minh tâm kiến tánh. Một khi vãng sanh thì tuyệt đối sẽ khai ngộ, sẽ kiến tánh. Điểm thù thắng của pháp môn tịnh độ là ở tại chỗ này. Nhưng nguyên tắc tu học của pháp môn tịnh độ là phải phát bồ đề tâm một hướng chuyên niệm. Một hướng tức là một phương hướng, một lòng một dạ. Bồ đề tâm là gì? Ngoài cái tâm mình nhất quyết cầu vãng sanh, còn phải dùng những thiện xảo phương tiện giới thiệu pháp môn niệm Phật cho người khác. Đây tức là bồ đề tâm. Vì chúng ta hiểu rõ chỉ có pháp môn này có thể đoạn phiền não xuất tam giới, có thể bất thối thành Phật. Cho nên việc lớn nhất suốt cả đời của con người tu học tịnh độ là tự mình cầu sanh tịnh độ, giới thiệu pháp môn niệm Phật cho người khác, tự hành hóa tha. Trừ việc này ra chẳng còn tâm niệm nào khác nữa. Như vậy gọi là phát bồ đề tâm một hướng chuyên niệm. Có tâm nguyện như vậy thì hành trì nhất định sẽ vãng sanh. Tuy chẳng dồn sức để đoạn phiền não vọng tưởng, nhưng nó sẽ từ từ giảm bớt, trí huệ sẽ tự nhiên tăng trưởng hàng ngày. Nguyên tắc tu hành. Buổi sáng ngày 1 tháng 2 năm 1995, việc quan trọng lớn nhất trong việc tu hành là nắm lấy cương lãnh, giữ chặt nguyên tắc, công phu sẽ dễ dàng đắc lực. Cương lãnh nguyên tắc tức là phát bồ đề tâm một hướng chuyên niệm. Nhất định phải hiểu tường tận đạo lý và ý nghĩa của hai câu này, phải thực hành theo. Nguyên tắc phải tuân thủ của đồng học tịnh tông, đó là tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện. Nhất định phải ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Đây tức là tự hành hóa tha. Tiết lục, trích đoạn và ghi chép lại của cuốn Yếu lược sa di luật nghi, tức là những điểm chính của năm khoa mục nêu trên. Thế nên nguyên tắc tu hành là thuộc về hạnh kinh. Kinh là bốn thứ, là giáo, lý, hạnh, quả. Hạnh kinh là muốn chúng ta thật sự làm được, chúng ta thật sự có thể dùng tâm chân thành cung kính để tu học, phục vụ chúng sanh, nhất định sẽ được pháp hỷ sung mãn, sẽ được tâm thanh tịnh. Có thể dùng tâm chân thành, tâm cung kính để phục vụ hết thảy chúng sanh, chính là tu học Đại Thừa. Trong pháp Đại Thừa viên mãn cứu cánh nhất là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là gì? Tức là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng. Tức là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quản tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học. Những hạnh này đều nằm trong sinh hoạt hàng ngày. Lễ kính nhất định phải bao gồm chân thành cung kính, xưng tán nhất định phải pháp hỷ sung mãn, rộng tu cúng dường tức là phục vụ hết thảy chúng sanh. Thế nên phổ hiền hạnh bao gồm phạm vi rất rộng lớn, chẳng phải chỉ là lấy một chút tiền bỏ vào bao giấy đỏ là cúng dường đâu. Quan điểm này rất là sai lầm. Bồ Tát Đạo và tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa chính là rộng tu cúng dường, rộng độ chúng sanh. Kinh Kim Cang nói, ta làm cho hết thảy chúng sanh đều nhập vô dư niết bàn để diệt độ. Nhất thiết chúng sanh ngã giai linh nhập vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi. Nói theo cách bây giờ thì là tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Kết quả của việc phá mê khai ngộ tự nhiên sẽ là lìa khổ được vui. Mê phải giúp họ phá hết, ngộ phải giúp họ viên mãn. Đây tức là thành Phật, tức là nhập vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi. Nếu chẳng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mà tu hành ở thế giới này, hoặc tu hành tại mười phương cõi Phật, phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp mới viên mãn. Nếu có người hỏi tại sao phải chọn tịnh độ, chúng ta có thể nói với họ rằng là vì sợ luân hồi, sợ sanh tử, sợ dày vò, sợ chướng ngại, và vì tự lợi lợi tha đạt đến viên mãn nên mới quyết định cầu sanh tịnh độ.